Xin chào mọi người. Khi mà mình bấm thu cái podcast này á, thì mình có mở điện thoại mình lên, thì cái podcast gần đây mình thu nhất, cái podcast gần đây mà mình thu là ngày 19 tháng 12, là vào năm ngoái. Năm nay thì là năm mới rồi mọi người, 2020. Chắc cũng gần một tháng rồi mình mới thu lại podcast. Không phải là mình có chuyện gì đó, mà chỉ là mình thấy chưa có gì để chia sẻ cho một tập podcast, cho nên là mình cũng không có thu. Thật ra là trong cái thời gian đó thì có một việc là mình rất là để ý, mà mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ trong cái tập podcast này. Nếu mà mọi người đọc tiêu đề mọi người cũng có thể biết rồi. Thì trong 1-2 tháng gần đây á, thì mình phát hiện ra là mình đọc rất là nhiều sách mọi người. Trước đó thì mình nói thiệt luôn là mình là một đứa rất ghét đọc sách, hoặc là một đứa không thích đọc sách. Tại vì mình cứ lật cỡ 2-3 trang là mình cảm thấy rất là chán. Và cho tới hiện nay khi mà mình đã đọc sách rất là nhiều, thì mình mới ngồi mình suy nghĩ và mình tự hỏi bản thân là tại sao hồi trước mình lại ghét đọc sách tới như vậy, và một cái lý do gì tại sao mà bây giờ mình của bây giờ lại có thể là ngồi đọc ngấu nghiến một cái cuốn sách dày cộm, đọc liên tục từ ngày này qua ngày khác cho tới khi hết cuốn sách thì thôi. Và còn có cái cảm giác là mình sợ mình đọc hết cuốn sách đó và mình không còn cuốn sách khác để mình đọc, và mình phải lên mạng mình đặt liền những cái cuốn sách tiếp theo để nó còn về kịp, để mình đọc hết cuốn này thì mình có cuốn khác để mình đọc. Nó cũng cảm giác như là mình xem phim bộ mọi người. Mình sợ là mình coi tới cái tập đó là tập cuối rồi mà nhà đài chưa có phát tập tiếp theo, thì mình cảm giác rất là hụt hẫng, hoặc là phải cảm giác chờ đợi để xem cái tập tiếp theo. Thì cái cảm giác của mình khi đọc sách dạo gần đây cũng vậy. Và cái đó làm cho mình kiểu như là rất bất ngờ về bản thân, tại sao mình lại chuyển sang thích đọc sách tới như vậy. Thì mình quay lại cái điểm bắt đầu, khi mà thời gian đầu khi mà mình chưa hứng thú vì đọc sách, thì mình nhớ cái khoảng thời gian trước đó, thì lâu lâu mình cũng có đọc sách, nhưng mà mình chưa bao giờ là một đứa mê đọc sách hoặc là đọc sách từ ngày này qua ngày khác. Mình nhớ khi mà mình trẻ hơn, thời mình sinh viên cho tới những năm đầu tiên mình mới tốt nghiệp ra trường và đi làm á, thì cái loại sách mà mình thích đọc là tản văn. Mình có đọc một số tiểu thuyết của tác giả nước ngoài, tiểu thuyết tình yêu, yêu đương này nọ mọi người. Nhưng mà mình không phải là đứa cuồng đọc và mê đọc. Thời gian đầu mình thích đọc tản văn á, vì đơn giản là tản văn là những cái đoạn viết ngắn của tác giả về một cái quan sát nào đó trong cuộc sống. Và mình thích là đơn giản là vì nó ngắn và nó là những cái chiêm nghiệm ngắn ngủi của tác giả về cuộc sống, về những cái gì xung quanh họ. Thì do nó ngắn cho nên là nó hợp với ý mình, là mình không có bị chán khi mà đọc những cái tản văn đó. Thì thời gian đó mình đọc một vài tản văn của tác giả nước ngoài mà mình ấn tượng và mình nhớ tới bây giờ là tác giả Vãn Tình, là mình hay đọc cái cuốn sách của cô đó. Hoặc là nếu mà tác giả Việt Nam thì mình có đọc của Nguyễn Ngọc Tư. Hiện giờ thì mình không đọc hai người đó nữa, tại bây giờ cái nhu cầu sách của mình lại là một cái chủ đề khác. Nhưng mà mình nhớ lại thời gian đầu á, thì những cái sách mà ví dụ mình nhìn nó rất là dày cộm, sách về kinh tế, sách về học thuật á, thì là mình rất là ngán ngẩm và mình không có đọc. Cuốn sách dày nhất mà mình đọc á, là cái thời đó là sách về Harry Potter. Tại vì thời đó Harry Potter rất là nổi mọi người. Mình cũng tò mò là ủa tại sao mọi người lại mê Harry Potter tới như vậy. Thì mình cũng mua sách về mình đọc. Thì mình cũng mình nghĩ là thời gian đó thì mình ăn theo với mọi người xung quanh đó mọi người. Chứ thật ra mình cũng chẳng mê Harry Potter đâu. Nhưng mà mình thấy mọi người đọc thì mình mua về mình đọc. Và mình cũng kiểu như là hào hứng với mọi người là à mình đã đọc cuốn này rồi, mình đã đọc phần này rồi, để khoe với mọi người thôi. Chứ thật ra thời gian đó mình không có thật sự là nghiền ngẫm hay là mong chờ. Nếu mà nghiền ngẫm mà mong chờ là mình chỉ thích đọc truyện tranh như là Conan, Doraemon hay là Nữ Hoàng Ai Cập, cái thời của mình là có những cái cuốn truyện tranh đó, thì là đó là cảm giác mà mình mong chờ từng tập tiếp theo để mình đọc. Cũng có một đoạn thời gian là mình cố mua một vài cuốn sách về tư duy làm giàu, hay là về sách về kinh tế để mình đọc, ví dụ như là sách về cha giàu cha nghèo, hay là những cái cuốn sách về đầu tư. Thật ra lúc đó là mình đang ép bản thân để đọc những cuốn sách đó, để mình nghĩ là mình sẽ học được một cái gì đó hay ho có lợi cho bản thân, cho nên là mình ép bản thân mình đọc những cuốn sách đó. Nhưng mà do thực sự bên trong của mình nó không có một cái yêu thích, cho nên là mình lại rơi vào cái cảm giác cũ là cảm giác nản. Có nghĩa là mình ráng mình đọc thôi, chứ thật ra là mình không có hứng thú, hay là mình không có mong chờ là phải đọc hết tập này đi để mình qua tập mới. Cho nên là mình hay bỏ giữa chừng một vài cuốn sách và mình không có đọc hết những cuốn sách đó. Cho đến dạo gần đây thì vô tình thì mình, nếu mà mọi người có nghe những cái podcast cũ của mình đó, thì mình cũng có một cái tập nào đó mình chia sẻ là mình có nghe sách nói ở trên YouTube. Tại vì mình thấy là mình không kiên trì trong việc đọc sách đó, cho nên mình tập nghe. Nếu mà sách nào hay thì mình sẽ mua về mình đọc. Thì cái cuốn sách về muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong, mình nghĩ là cuốn đó là cuốn dẫn dắt mình đến cái thói quen đọc sách rất là nhiều dạo gần đây. Khi mà mình đọc sách của bác Nguyên Phong, của tác giả đó, thì mình cảm thấy rất là tò mò về kiếp sống, về những cái chủ đề tâm linh. Cho nên là mình cũng lên mạng và mình tìm những cuốn sách của bác Nguyên Phong và mình mua về mình đọc. Thì bắt nguồn là Muôn Kiếp Nhân Sinh 1, Muôn Kiếp Nhân Sinh 2, là mình đọc ngấu nghiến hai cuốn đó, xong rồi Hành Trình Tìm Về Phương Đông và những cái tác phẩm về tâm linh khác mà bác phóng tác viết. Thì đó là những cuốn sách đầu tiên mà mình đọc ngấu nghiến. Tất nhiên cũng có một vài cuốn sách mình cũng thấy nó cũng không có hay lắm, nhưng mà mình phát hiện là nếu mà trong cái thâm tâm của mình có một cái sự kích thích hay một sự tò mò về một chủ đề nào đó, thì nó sẽ làm cho bản thân mình tiếp tục lật những trang sách, đọc tiếp hết cuốn này rồi lần qua cuốn khác. Mặc dù sẽ có một vài cuốn sách viết không có hay, viết nó làm cho mình đọc chán, nhưng mà mình vẫn có cái motive, mình vẫn có cái động lực để lật tiếp những trang tiếp theo, để hoàn thành cuốn sách đó và để qua một cuốn sách khác. Thì khi mà mình đọc về cái đề tài tâm linh xong á, thì mình cũng có vài cái rút ra hay một cái chiêm nghiệm gì đó cho bản thân. Và kiểu như là mình đã có vài cái kiến thức cơ bản mà mình ghi nhận, mình học được. Cho nên mình bắt đầu mở rộng cái chủ đề sách của mình ra. Thì mình bắt đầu là quan tâm tới những cái vấn đề thời sự hơn, về kinh tế, về xã hội, làm sao để một nền kinh tế nó vận hành, cái cách tiền bạc được sinh ra và tiền bạc được trao đổi giữa người này với người khác. Thì mình cũng lên Tiki và mình cũng tìm những cái cuốn sách đó. Thì nó cũng là hữu duyên thôi mọi người. Ví dụ như là mình đã đặt cái cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh rồi, thì nó sẽ có những cái gợi ý, recommendation, những cái cuốn sách liên quan. Thì lúc đó mình mới click, mình mới nhấn vào những cái sách tiếp theo về sách kinh tế. Thì mình nhớ là cái cuốn sách tiếp theo mà gây ấn tượng cho mình là Chiến Tranh Tiền Tệ. Thì cuốn sách đó cũng khá là dày á. Cái đó là phần 1, thì mình cũng mua về. Thật ra cái lúc mà mình đọc cuốn sách đó, mà phần 1 đó, là mình khi mà mình mới đọc á, thì mình cũng không phải là cảm giác chán nản, mà là cảm giác nó có quá nhiều thứ, nó hơi phức tạp cho cái đầu óc của mình hiểu. Tại vì nó viết về kinh tế và nó viết về cái chuyện là ai là người giàu có hoặc là nắm giữ cái hệ thống tiền tệ đằng sau một cái nền kinh tế, hay là một nền kinh tế bong bóng hay là một nền kinh tế sụp đổ thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái bàn tay của những người như thế nào. Thì khi mà mình đọc cái cuốn sách đó thì nó cho mình một cái nhìn nó rộng ra hơn trong cái xã hội mình đang sống. Mình thì mình nghĩ là mình chỉ mới đọc vài ba cuốn sách thôi, cho nên kiến thức của mình nó cũng không có chính xác hay yên tâm để có thể là chia sẻ với mọi người. Mình chỉ chia sẻ lại cái hành trình mà mình khám phá từ cuốn sách này sang cuốn sách kia, và nó cho mình một cái hứng khởi để mình đọc sách tiếp theo nha. Thì khi mà mình đọc cái cuốn một đó xong á, thì mình cảm giác là rất là hào hứng để có thể đọc tiếp cuốn 2 và cuốn 3. Mặc dù trong cái lúc mình đọc cuốn 1 á, là mình đã cảm giác nhiều đoạn nó rất là kiểu như là kiến thức nó chia sẻ rất là cao cấp đối với mình, tại mình một đứa chưa bao giờ đọc sách nhiều mà mọi người. Nhưng mà mình vẫn có động lực để lật tiếp những trang tiếp theo để mình đọc. Và từ từ những cái kiến thức đó nó tạm gọi là nó thấm vào não của mình á. Xong rồi mình thấy là mình học được một cái gì đó, hay là cuốn sách nó cho mình một cái nhìn tổng quát hơn về cái sự vận hành của kinh tế thế giới và những cái gọi là bàn tay tài chính ở đằng sau. Mà ví dụ một người dân thường như mình, nếu mà mình không đọc thì mình cũng không biết là những cái chính sách đưa ra nó có thể ảnh hưởng như thế nào tới đời sống của mỗi người. Cho nên mình đọc cuốn 1 xong thì mình lại tiếp tục đặt về cuốn 2 và cuốn 3, Chiến tranh tiền tệ, xong rồi mình đọc tiếp qua cuốn Sát thủ kinh tế. Thì nó cũng là chia sẻ về những cái cách những cái nước phát triển tận dụng những cái nước đang phát triển bằng những cái chính sách cho vay nợ như thế nào, và thâu tóm cái nền kinh tế hay là những cái tài nguyên thiên nhiên của những nước đang phát triển, đang cần tiền như thế nào. Nói chung là mình nghĩ là mọi người đọc thì sẽ hiểu rõ hơn, và tự bản thân mình trải nghiệm thì có một cái học hỏi nó tốt hơn là nghe từ người khác. Thì mình mới thấy ở đây là cái thời gian trước khi mà mình chưa thích đọc những cái sách về học thuật hay những cái sách về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, là vì lúc đó mình không có một cái thôi thúc trong bản thân là mình muốn tìm hiểu về cái chủ đề đó, mình muốn hiểu sâu về cái một cái việc nào đó. Cho nên cái việc mà mình đọc một cuốn sách nó rất là gọi là hờ hững. Mình rảnh thì mình ngồi mình đọc được tầm 10 trang, mình chán thì mình lại đóng sách lại và mình tìm một cái việc khác mình làm. Cái việc mà mình tìm cái việc khác mình làm tại vì cái niềm hứng thú của mình không nằm trong những trang sách đó. Nhưng mà khi mà đối với bản thân mình á, thì khi mà mình đã có một cái hứng thú về một cái chủ đề nào đó, ví dụ mình có hứng thú về chủ đề tâm linh, hay là mình có hứng thú về chủ đề nền kinh tế, thì nó sẽ tạo cho mình cái động lực để đọc tiếp những cái trang sách tiếp theo và hoàn thành cái cuốn sách. Mặc dù là trong quá trình mình đọc sẽ có những chỗ mình không hiểu, có những chỗ nó nói vĩ mô quá mình không hiểu, nhưng mà mình vẫn có động lực lật tiếp. Và khi mà mình hoàn thành cuốn sách thì đâu đó một vài kiến thức đó thì nó đã áp dụng được vào não của mình. Và khi mà mình đọc sang những cuốn tiếp theo thì mình đã có những cái học hỏi từ những cuốn sách cũ mình đã đọc, thì mình sẽ dần hiểu thêm cái vấn đề mà mình đang tò mò, mình đang thắc mắc. Một loại sách khác mà mình sau khi mình đọc những sách về kinh tế đó, thì mình lại bắt đầu mở rộng cái chủ đề đọc sách của mình, thì mình lại lên Tiki và tìm những cuốn sách khác, thì mình có chia sẻ với mọi người rồi đó, là tự nhiên mình có cái sự tò mò đó, thì mình đọc hết cái nội dung này rồi thì mình bắt đầu phải tìm những cuốn sách mới để mình đọc, để mình cảm thấy là mình được mở rộng cái góc nhìn, cái tầm nhìn, cái hiểu biết của mình hơn. Thì mình mới đọc về những cuốn sách của những cái nhà sáng lập hoặc là những cái founder, là những cái người sáng lập của những cái doanh nghiệp nào đó. Thì có một cuốn mình mới hoàn thành gần đây mà mình cảm thấy là rất là tâm đắc với cái nhà sáng lập đó là nhà sáng lập của công ty Hyundai. Hyundai là một công ty của Hàn Quốc. Theo mình biết là nếu mà nói Hyundai thì mình nghĩ là đó là một công ty sản xuất ô tô của Hàn Quốc. Nhưng mà khi mình đọc cái cuốn sách bác đó viết về cái hành trình bác đó xây dựng nên cái công ty Hyundai á, thì mình mới biết là công ty này được thành lập vào cái lúc những cái năm khó khăn của Hàn Quốc. Và Hyundai không chỉ làm về ô tô mà những thời gian đầu là Hyundai làm về xây dựng, làm về xưởng đóng tàu, nói chung là làm những cái tính chất công việc liên quan tới ngành công nghiệp nặng của Hàn Quốc. Thì tại vì những cái người sáng lập những cái công ty lớn như vậy và họ đã trụ được qua những cái thời kỳ khó khăn của công ty và tìm ra cách để đưa công ty lên tới tầm quốc tế, thì mình nghĩ là họ đã có những cái trải nghiệm rất là thực tiễn và những cái khó khăn rất là thực tế, tại vì họ là người thực tế bước qua những cái khó khăn và chông gai đó. Cho nên những gì họ chia sẻ thì mình nghĩ là nó rất là bổ ích. Tại vì mình là một người đọc, mình đã rất là lời rồi mọi người. Mình không đi qua những cái thời gian khó khăn đó, mình cũng không thật sự là một người sáng lập nên doanh nghiệp. Nhưng mà mình nghe được những cái chia sẻ hay là những cái kinh nghiệm mà họ đã đi qua, thì qua đó mình có được những cái rút kinh nghiệm cho bản thân, và mình có những cái học hỏi mà người ta tốn cả đời người ta mới có được những cái chiêm nghiệm đó. Mà mình thì qua một cuốn sách là mình đã học hỏi được cái chuyện đó rồi. Thì mình nghĩ là những cái chia sẻ đó rất là quý giá. Và khi mà mình đọc những cái cuốn sách mà của những nhà sáng lập doanh nghiệp á, thì mình học được, hỏi được một cái tinh thần làm việc của họ. Kiểu như là mình học hỏi từ những người đàn anh đi trước vậy á. Thì chuyện mình chia sẻ trong cái podcast này về cái việc là mình là từ một đứa không thích đọc sách và chuyển sang một đứa muốn tìm tòi nhiều thứ qua những trang sách, thì mình mới phát hiện là không phải mình chia sẻ cái podcast này để khuyên mọi người hãy đọc sách. Tại vì mình đã từng ở trong cái vai trò của một đứa không đọc sách, và đọc trên mạng thấy Bill Gates hay là những cái bác nổi tiếng nào đó khuyên là mọi người hãy đọc sách đi, sách rất quý báu, là một tài sản quý báu trên thế giới. Và mình cũng nghe theo và mình đọc, nhưng mà mình lại không thấy nó hữu dụng cho bản thân mình. Mình nghĩ cái chuyện đọc sách chỉ sẽ có tác dụng với bạn nếu mà bạn tìm ra được một cái tò mò hay là một cái hứng thú của bản thân riêng. Ví dụ tới một cái thời điểm nào đó bạn tò mò về một cái chủ đề nào đó, ví dụ là chủ đề kinh tế, chủ đề tâm linh như mình chia sẻ, hoặc là bạn tò mò về chủ đề một cái chủ đề học thuật nào đó, ví dụ về đàn piano, về sáo trúc, về tranh ảnh, về nghệ thuật. Thì khi có một cái tò mò trong bản thân mình á, thì mình mới có động lực mình đi tìm những cuốn sách liên quan tới những cái chủ đề mà mình tò mò, và mình sẽ đọc ngấu nghiến nó từ cuốn này qua cuốn khác. Mỗi tác giả sẽ có mỗi cái góc nhìn khác nhau, và cái việc mình đọc những cái góc nhìn của những cái tác giả học thuật đó, nó sẽ cho mình những cái kiến thức của riêng mình, và từ những cái kiến thức đó mình sẽ tổng hợp thành những cái nhìn nhận của riêng bản thân mình. Như mình hiện tại mình đọc nhiều về sách kinh tế, thì mình đã có những cái quan sát riêng của mình. Và khi mà mình nhìn vào cái sự vận hành của nền kinh tế Việt Nam, hoặc là khi những bác chính phủ đưa ra những cái gói hỗ trợ tiền tệ, hay là những cái chính sách cho vay của Ngân hàng Thế giới, thì mình hiểu được là sau những cái chính sách đó, nó thật sự động cơ là gì, hay là nó sẽ tác động tới đời sống của nhân dân ở đất nước đó như thế nào. Thì qua những cái việc đọc sách đó thì mình gom góp được những cái kiến thức riêng của bản thân mình, và lúc đó mình mới có một cái nhận định riêng của bản thân mình, và mình sẽ không bị ảnh hưởng hoặc là nghe theo mù quáng từ những cái chia sẻ của người khác. Tại vì mình đã có kiến thức của riêng mình rồi, và khi mình nghe một cái chính sách hay một cái câu nói từ một người nào đó thì mình sẽ có những cái phân tích phản biện của riêng bản thân mình, là à, mình thấy nó có đúng hay không đối với quan điểm của mình, mình thấy là nó có tác dụng tốt hay là tác dụng xấu. Thì quay lại câu chuyện là nó phải bắt nguồn từ sự tò mò, từ sự hứng thú của riêng bản thân bạn về một chủ đề nào đó, thì nó mới dẫn bạn đến những cái cuốn sách nó có chủ đề liên quan. Hoặc là bạn thích một cái tác giả nào đó, nhưng mình cũng thích những cái chủ đề của bác Nguyên Phong chia sẻ, cho nên là mình sẽ đọc tất cả những cuốn sách của bác đó chia sẻ. Mặc dù sẽ có những cuốn sách rất hay như là Muôn Kiếp Nhân Sinh, nhưng cũng sẽ có vài cuốn sách nó không hay lắm, là nó hơi chán, nhưng mà mình vẫn có động lực, mình đọc hết cuốn sách đó, mình không bỏ giữa chừng. Tại vì mình có cái sự tò mò, sự say mê đối với cái người tác giả đó, cho nên là mình vẫn đọc tiếp cuốn sách đó, và mình hoàn thành cuốn sách đó và mình chuyển sang một cuốn sách khác. Thì mình nghĩ là cái tập podcast này thì mình chỉ chia sẻ lại cái hành trình, không phải là hành trình, mà cái sự khác nhau giữa lúc mình không thích đọc sách và lúc mình có một cái hứng thú về việc đọc sách. Không phải là mình nghe những cái chia sẻ trên mạng là hãy đọc sách đi, sách là tài sản quý báu, thì mình sẽ có cái động lực để đọc sách. Không, cái động lực để mình đọc nhiều sách là phải bắt nguồn từ chính bản thân mình. Mình tò mò về một cái chủ đề nào đó, mình muốn học thêm hay mình muốn có một cái kiến thức về một cái chủ đề nào đó, thì mình nghĩ sách là một cái kênh nó khá là bổ ích để bạn tiếp cận được những cái luồng thông tin từ những cái người đi trước, họ có kinh nghiệm và họ chia sẻ lại. Và một cái chia sẻ ngắn gọn cuối cùng trong cái podcast này là mình phát hiện là sau cái chuyện mình đọc sách khá là nhiều dạo gần đây á, thì mình mới có một cái kinh nghiệm để phát hiện ra được là đâu là cuốn sách hay và đâu là cuốn sách dở. Mình rất xin lỗi nếu mà mình chê một cái cuốn sách của một tác giả nào đó là dở, tại vì mình nghĩ là người ta cũng tốn công sức ngồi viết một cuốn sách đó ra, tốn công sức đi tìm nhà xuất bản rồi in ấn ra rồi quảng bá rồi phát hành cuốn sách. Nhưng mà mình nghĩ là theo trải nghiệm của mỗi người, giống như là mình ăn món ăn này mình thấy ngon, mình ăn món ăn của nhà hàng khác mình thấy dở, thì mình chia sẻ vậy thôi. Thì khi mà mình đọc vài cuốn sách, mình lật vài trang sách và mình thấy cái nội dung á, nó gần gần giống như nhau, nhưng mà tác giả đang cố gắng viết nó dài ra để thành một cuốn sách, thì thật sự là nó sẽ không thu hút mình hơn là những cái tác giả họ đi vào chủ đề trực diện và họ đưa liền ra những cái kiến thức hay những cái chia sẻ thực tiễn từ kinh nghiệm của họ, thì những cuốn sách đó sẽ thu hút mình. Nhưng mà sẽ có vài cuốn sách nó không hay. Mình nghĩ đơn giản là chỉ là một ý thôi, nhưng mà tác giả lại viết dông dài ra thành một cuốn sách dày để xuất bản. Thì đối với những cuốn sách không hay, hay là đối với những cái đoạn trong những hay là có vài đoạn trong những cái cuốn sách dày kinh tế mà mình đọc á, thì có những đoạn là nó rất là chán, nhưng mà mình biết được là mình biết skip, mình biết lướt nhanh qua những cái đoạn đó, tại vì mình nghĩ là những cái đoạn đó là nó đang dài dòng ra thôi, và mình biết được ý chính của chuyện của cái đoạn đó rồi, cho nên mình sẽ đọc, mình lướt rất là nhanh qua những cái trang đó. Thì mình có thêm một cái kinh nghiệm là nếu một cuốn sách không hay thì mình cũng sẽ ráng đọc và hoàn thành cuốn sách đó. Mình ráng đọc theo kiểu là mình sẽ đọc nhanh, mình đọc rất là nhanh những cái trang sách đó để mình nắm được cái ý chính của tác giả muốn nói là gì. Chứ mình sẽ không cố gắng đọc từng chữ trong cái trang sách nếu mà mình thấy cái phần đó nó đang không gây hứng thú cho mình. Còn những cuốn sách hay hay là những cái đoạn hay trong một cuốn sách thì tất nhiên là mình sẽ đọc rất là kỹ, tại vì lúc đó nó khơi dậy cái sự tò mò của mình hơn là à, bác này đang nói tới một cái đoạn nó quan trọng đối với mình thì mình sẽ đọc kỹ. Thì đó là chia sẻ hôm nay trong cái tập podcast này của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái tập podcast sau nha.